Võ Lâm Ngũ Bá, tập thứ 36. Bọn Lâu La thấy chủ tướng mình bị lọt vào tay kẻ địch, dù không bằng lòng cũng không được, liền phân phó cho mười mấy tên chạy trở về sơn trại. Không đầy một khắc sau, đám Lâu La đã đưa Xích Kim Xương đến nơi, gương mặt nạn nhân hết sức tiều tụy. Xích Đại Thông liền nhảy bổ tới, ôm chặt lấy anh mình. Anh em mừng mừng tủi tủi, cảm động chẳng thốt nên lời. Châu Bá Thông hồn một tiếng và nói:
bọn bay chịu thả người rồi, tốt lắm.
Miệng nói, bàn chân chàng đang đạp trên người Trương Thiên Hạo lại gia thêm ba phần sức mạnh nhấn xuống. Trương Thiên Hạo đau thốn đến tim phổi rống lên:
Ê, ta thả ngươi nhà ra rồi, của ngươi ra rồi, tại sao còn hành hạ ta?
Trùng Dương thấy sư đệ mình làm vậy chẳng hợp nhân tính, vừa định lên tiếng khuyên ngăn, liền nghe Châu Bá Thông nói:
cái thằng giặc núi như vậy thả mi ra sao được, mi bắt cái vị họ Xích giam trên núi, tiền bạc buôn bán của người ta mi lột sạch bách, bây giờ mi thả người ta thì phải trả tiền bạc lại cho khổ chủ.
Chàng quay lại hỏi Xích Kim Xương:
đám này giật của ông bao nhiêu tiền, tôi sẽ bảo họ trả lại đủ số cho ông.
Xích Kim Xương đáp: lúc tôi bị bắt trong người chỉ có 120 lượng bạc,
thôi bỏ đi, đừng có xin lại nữa.
Châu Bá Thông bèn nói:
móc xì, tôi muốn ý phải trả tất cả vốn lẫn lời mới được. Này Trương trại chủ, ông đem theo 1200 lượng bạc đến đây giao trả lại cho hai vị Xích này. Nếu không dâng lời thì Châu Bá Thông tôi sẽ nhấn mạnh gót cho xương ông gãy lìa. Thì có môn về chậu mũ ngoại nhà ông, ông nghe rõ chưa?
Trương Thiên Hạo không ngờ Châu Bá Thông buộc mình phải ứng ra tới 1200 lượng bạc, thật là một vốn mồi lời còn cắt cổ hơn mấy mụ cho vay. Y tiếc của đâu có thể chịu mất một số bạc to như thế, nên lắp bắp nói:
như vậy thì tôi chỉ đọt của y có 120 lượng mà tôi phải trả đến 1200 lượng, y xin đại nhân bớt cho.
Châu Bá Thông cười ha hả và nói:
mày tiếc của lắm phải không, tiền của mày làm đâu cần phải sức vốn, đêm tối giết người, gió lớn thổi lửa, một chuyến làm ăn lời trên mấy ngàn lượng. Ta buộc mi phải thường gấp 10, lại đau lòng vậy mi quy tánh mạng của mi phải không?
Chàng lại dùng gót chân nhấn mạnh xuống ngực của y một cái. Trương Thiên Hạo đau quá kêu quái lên:
Ôi tôi chịu rồi.
Bọn Lâu La thấy Châu Bá Thông hành hạ đại vương mình đến mức chúng bực tức vô cùng, nhưng chỉ đành trố mắt ếch ra nhìn chứ chẳng làm sao mà can thiệp được. Châu Bá Thông cười lớn và nói:
đúng, thật đúng là câu nhẹ công ưa lại ưa nặng. Mau đưa tiền ra đây để chuộc lấy cái mạng chó của nhà ngươi, mau lên.
Trường Thiên Hạo đầy đành sai các bọn Lâu La trở về trại lấy tiền đem đến cho Châu Bá Thông. Khoảng thời gian sau, đám bộ hạ của Trương Thiên Hạo khệ nệ khiêng đến một mâm đầy bạc trắng để xuống đất. Châu Bá Thông bảo Xích Kim Xương gói cất xong xuôi, sau đấy chàng dùng sức hất chân một cái đá Trương Thiên Hạo văng ra xa ngoài hai trượng, miệng thì quát to:
cút đi cái đầu chết bầm, lão già trở về đây, bọn Lâu La vũ nhảy sang đổ chữ tướng của tụi bay dậy đi.
Xin lỗi, bọn Lâu La vội nhảy sang đỡ chủ tướng dậy. Châu Bá Thông cười lên ha hả, phất tay ra dấu với Trùng Dương, bốn người thủng thỉnh quay bước xuống núi. Bọn Lâu La nhìn trân trân vào đoàn người của Châu Bá Thông, không dám hó hé một tiếng, đợi khi đối phương đã đi xa mới thất thiểu díu dắt nhau trở về sơn trại. Xích Đại Thông và Xích Kim Xương, hai anh em còn theo chân Trùng Dương lìa khỏi núi Cán Cái Sơn. Vừa tới xuống chân núi thì hai người quỳ ngay dưới chân Trùng Dương. Xích Đại Thông chắp tay thưa:
gia huynh nhờ ân chân nhân cứu mạng, chỉ còn giản bối.
Trùng Dương vội ngắt lời:
ta hiểu rồi, cốt cách của tráng sĩ cũng khả thể thành một nhân tài võ học được. Bần đạo có thể nhận tráng sĩ làm đồ đệ, nhưng tráng sĩ còn phải hộ tống gia huynh trở về Hải Dương. 3 tháng sau tráng sĩ hãy tìm ta tại Thái Thất trên đỉnh núi Tùng Sơn.
Chàng chỉ rõ đường đi nước bước để lên Yên Hà Động cho Xích Đại Thông ghi nhớ. Xích Đại Thông hết sức cảm kích, cúi đầu từ tạ mấy lần rồi mới chia tay. Độ một tháng trời, Trùng Dương và Châu Bá Thông mới về đến Tung Sơn. Khâu Sứ Cơ cùng đám đệ tử dắt nhau xuống núi nghinh tiếp. Bọn họ thấy sư thúc của mình bình an trở về đều hết sức mừng rỡ, dắt nhau vào Yên Hà Động xong, Mã Ngọc liền lên tiếng:
"À, thưa sư phụ, sau khi rời khỏi không đầy một tháng mà bổn sơn liên tiếp xảy ra mấy chuyện quái lạ."
Châu Bá Thông dựng mày hỏi:
"Ê, chuyện quái lạ gì? Chẳng lẽ bọn thầy chùa Thiếu Lâm Tự đến đây sanh sự nữa sao?"
Nguyên do khi hai anh em sư đệ Trùng Dương và Châu Bá Thông lúc mới bắt đầu tuyển tập võ công đều cùng có sự hiềm khích với đám sư tăng của chùa Thiếu Lâm, cho nên Châu Bá Thông nghĩ quyết là sau khi mình rời khỏi núi, bọn Thiếu Lâm tăng nhân thừa cơ hội đến đây gây khó dễ cho mọi người. Nào ngờ Khâu Sứ Cơ lắc đầu rồi tiếp:
"Không phải thế."
Rồi chàng đem đầu đuôi tự sự thuật lại cho Trùng Dương và Châu Bá Thông nghe. Sau khi Trùng Dương tạm lìa Tung Sơn để đến Nam Hải tìm Châu Bá Thông, trên núi chỉ còn lại 6 đệ tử ở nhà chuyên cần luyện tập võ công và coi chừng động phủ. Thái Thất Sơn lại là một nơi khuất tịch u nhàn nên ít có người léo hánh đến. Một buổi sáng nọ, Khâu Sứ Cơ và đám đệ tử theo thường lệ đến đỉnh Thái Thất Sơn tập luyện nội công và kiếm pháp. Đấy là một bài học hằng nhật phải có từ sáng tinh mơ mặt trời vừa mọc cho đến nắng lên ba sào mới trở về động phủ nghỉ ngơi. Nào ngờ khi bọn họ kéo nhau về Yên Hà Động liền phát giác được một chuyện quái lạ. Nơi phòng ngủ của 6 người cùng nơi thảo lư tu luyện của Châu Bá Thông và Trùng Dương bị kẻ bí mật lục soát khắp nơi. Nói một cách khác là người lạ mặt đã đột nhập vào đây để khám xét tất cả mọi nơi trong nhà. Bao nhiêu đồ vật đều bị rơi mất vị trí. Nhưng có một điều lạ là thuốc men, sách vở, áo quần, binh khí cho đến tiền nong của mỗi người đều chẳng suy xuyển một phần nào. Khâu Sứ Cơ cùng bọn đệ tử kinh ngạc khôn cùng. Trong động Yên Hà chẳng có vật gì đáng giá, nhưng kẻ trộm cắp tầm thường tuyệt nhiên chẳng là chẳng dạ gì lăn lộn đến đây phí công, vì kẻ trộm có bao giờ thèm ăn cắp đồ vật của đạo sĩ làm chí. Nhưng kẻ bí mật này không phải đến để trộm cắp vật, mà dường như đang tìm kiếm một vật gì đặc biệt lắm. Mã Ngọc lúc ấy mới bảo:
"Các sư đệ, chuyện này thật ly kỳ. Theo sự suy đoán của anh thì kẻ lạ đến lục soát động phủ của toàn chân giáo chúng ta phần chắc là để tìm một vật gì trọng yếu lắm."
Khâu Sứ Cơ liền bột miệng kêu:
"À, Cửu Âm Chân Kinh chăng?"
Mã Ngọc gật đầu đáp:
"Cũng gần đâu đấy, nhưng toàn chân phái chúng ta là võ phái chính tông bị người ngang nhiên đến phá rối như vậy, mất thể diện của toàn chân giáo chúng ta nhiều lắm. Chúng ta phải chia nhau lục lọi khắp Tung Sơn, coi có những kẻ nào đáng nghi vấn còn ẩn núp đâu đây chăng?"
Mọi người hết sức tán thành, bỏ cả ngày luyện tập ấy để lục soát khắp hang cùng ngõ hẻm trong núi Tung Sơn. Cho đến chiều tối, sương xuống ướt đẫm cả áo quần, cũng chẳng thấy bóng dáng một người nào. Ai nấy mới lục tục kéo nhau trở về sơn động bằng luận mãi không ngớt. Rạng ngày sau, mọi người e sợ có chuyện bất trắc như ngày qua nên không dám ra khỏi động, đành ở trong động Yên Hà để luyện công. Suốt ngày ấy không có chuyện gì lạ xảy ra, nhưng màn đêm vừa buông xuống thì quái lạ lập tức phát sanh ngay. Trăng vừa mọc, sao bắt đầu vừa lú ở chân trời. 6 đệ tử của toàn chân phái đang ở trong Yên Hà động tọa công tham thiền, bỗng nghe bên ngoài động không xa lắm có 3 tiếng cốc 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 quái dị vang lên. 3 tiếng ấy bất chợt bay đến rất rõ ràng, tựa như tiếng ếch kêu, nhưng âm thanh sang sảng rền vang, lớn hơn tiếng ếch kêu bình thường rất nhiều. Mã Ngọc và mọi người bị 3 tiếng kêu quái lạ ấy khiến cho tim rung, tâm thần đảo lộn, tai mắt mù mờ, ai nấy cảm thấy thần trí mờ mờ mệt mệt không thể tự chủ được. Khâu Sứ Cơ và Sử Huyền liền đứng bật dậy định xông ra bên ngoài rõ nguồn cơn. Nào ngờ 3 tiếng Cốc 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 nữa lại vang lên, âm thanh lần này còn rền tai hơn 3 tiếng trước gấp bội. Nơi phát ra tiếng động dường như đã gần hơn lúc nãy hết phân nửa đoạn đường. Khu Sử Cơ và Sử Quyền cảm thấy đầu óc như muốn nứt ra, lão đảo muốn ngã. Mã Ngọc cả kinh kêu lên:
"Không xong, người này đã dùng môn thượng thẳng khí công để khiêu chiến với chúng ta. Mọi người nên ngồi yên xuống, ta định lấy dây vận dụng 24 quyết của Kim Quang Ngọc sao mà sư phụ đã truyền để chống cự lại môn tà công ấy, khắc chế địch để giành phần thắng."
Sử Cơ, Sử Huyền, hai người lập tức ngồi xuống. 6 anh em ngồi thành một vòng cung. Mã Ngọc để tay trái trước ngực, tay phải vịn lên vai của Sử Cơ. Sử Cơ bắt chước theo dáng điệu của đại huynh mình, tay phải vịn lên vai Sử Quyền. Sử Quyền để vai lên trai vai Sử Nhất. Vương Sử Nhất vịn lấy Đàm Sử Thoại và Đàm Sử Thoại vịn vai Tôn Bất Nhị. 6 người thời vận dụng công phu nội thị nhất tâm nhất niệm, dùng cách tham thiền của toàn chân phái để khắc phục mọi sự. Những tay võ công đã đạt đến mức thật cao diệu, có thể dùng khí lực của bản thân để làm kẻ địch bị thương, tựa như ở cách núi mà đánh chết trâu, ở vách tường dày mà thổi tắt được ngọn đèn vậy. Đấy là một sự lý hoàn toàn xác thật, vì mỗi người trong bản thân đều có khí là hơi và thần tức là hồn. Con người ai cũng có tinh khí và ngương thần, nếu không tức là người chết. Người luyện võ công đạt đến mức ngũ hành trong ngoài đều kiện toàn thì không cần phải dùng địch thủ múa gươm, thì không cần phải cùng địch thủ múa gươm hoa quyền để giết nhau, mà chỉ cần bẻ lá cây ném địch cũng đủ làm cho địch thủ bị trọng thương, hay chỉ giơ tay cất chân cũng có thể từ xa hơn 10 trượng giết được địch thủ như lấy đồ trong túi. Những kẻ công phu cao diệu hơn một bậc nữa thì chỉ gầm một tiếng hay kêu lên một âm thanh quái lạ cũng có thể làm cho kẻ địch tim gan nát biến mà chết. Trong nhà Phật có đề cập đến câu sư tử hống chính là do ý nghĩa ấy mà ra. 3 tiếng cốc 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 quái lạ vừa rồi chính là để lung lạc hồn phách của 6 đệ tử phái Toàn Chân, không cho trong họ, nếu người nội công còn non nớt không thể khống chế thần trí của mình và nghe theo sự sai khiến theo lối thần giao cách cảm của đối phương trở lại đánh với người đồng môn của mình, tựa như một kẻ điên đã mất cả trí khôn vậy. Bởi thế tiếng kêu quái dị vừa rồi còn độc hại hơn cả một môn võ công khác. Trong 6 đệ tử thì Mã Ngọc là người kinh nghiệm lịch lãm hơn cả. Vừa nghe xong lập tức cảm thấy sắp có chuyện không lành, liền kêu gọi 5 sư đệ của mình nhất tề ngồi xuống, dùng 24 quyết Kim Cương Ngọc Trảo Công chung sức chống cự lại tiếng kêu có ma lực ấy. 24 quyết Kim Cương Ngọc Trảo Công là một phương pháp tu dưỡng tinh thần để duy trì sinh lực con người qua thời gian và không gian, tựa như phép yoga rất thịnh hành ở ngày nay. Người nhà Phật gọi là định lực chính. Hiện nay ở miền Ấn Độ và Miến Điện vẫn còn một phái tu sĩ khổ hạnh suốt đời hành hạ thể xác của mình như ngồi trên bàn chông, hay lấy vật nặng đè lên thân thể, hoặc nhịn đói nhịn khát trong hòm kính, nằm trên tuyết giá, hoặc đốt lửa đạp than. Người bình thường tuyệt nhiên không thể làm được, nhưng đối với họ chẳng có gì nguy hiểm đến tính mạng cả. Như vậy là môn tu định lực. Mã Ngọc sợ trong đệ tử của sư đệ của mình công phu còn non nớt, cá tính mỗi người lại khác biệt nhau, cho nên mỗi người vịn lấy vai một đồng môn của mình, ngón tay cái bấm ngay đại trùy huyệt, ngón giữa và ngón trỏ đè chặt lên phiến trinh huyệt, ngón áp út thì ấn ngay phong phù huyệt, đem tinh thần của mình trợ giúp và bổ sung vào chỗ yếu của người bạn ngồi gần. Nói một cách khác, 6 người hợp thành một khối để chống lại với ma lực của kẻ bí mật. Quả nhiên không ngoài dự liệu, 24 quyết của Kim Cương Ngọc Tráo vừa đem ra sử dụng, trừ Mã Ngọc ra, 5 người còn lại tinh thần đang lúc bị sao động dữ dội liền cảm thấy bình lặng trở lại ngay. Tiếng cốc cốc kỳ dị kia liên tiếp kêu thêm mấy lần nữa, lục tử của toàn chân phái tinh thần vẫn cố định, trí óc vẫn sáng suốt minh mẫn, dường như đối phương đã nhìn thấy rõ không thể nào hạ thủ được, bèn cười lên một tràng dài như tiếng phèn la bể, âm ba quái dị khó nghe vô cùng. Hồi thứ 38, Kim Quang, Ngọc Trỏa. Khu sứ cơ không thể nhẫn nhịn thêm, định mở miệng buông lời quát mắng. Mã Ngọc dùng sức thích mạnh vào đại trì huyệt của chàng. Khu sứ cơ chợt cảm thấy đau nhói một cái, vội quay đầu lại. Mã Ngọc bèn dùng tay trái vẽ trên mặt cát một chữ nhẫn thật lớn. Khu sứ cơ bàng hoàng tỉnh ngộ ngay, liền bình tâm định trí trở lại. Tiếng cười khàn khàn như giọng phèn la bể ấy kéo dài một lúc khá lâu, mới có tiếng cười quang quang chát chúa nói vọng vào.
Ha ha ha, không ngờ gã họ Dương thâu được đám đệ tử khá như thế, lại còn học một công phu trấn sơn nữa. Tốt lắm, ta không vào Yên Hà động làm động các ngươi đâu. Trong cốc núi ta có để lại một ký hiệu, các ngươi xem xong nhớ thưa lại với sư phụ có các ngươi dạy được rồi.
Nói đến đây tiếng nói liền ngưng bặt, nhưng âm ba vẫn vang vọng mãi trong cốc tối trời đêm một lúc lâu mới dứt. Tiếng nói ấy khác hẳn với người bình thường mà sang sảng vang rền, làm đinh tai nhức óc mọi người. Khu sứ cơ nghe tiếng nói của người lạ còn dội trong rừng sâu núi thẳm, liền đứng bật để đuổi theo xem cho rõ. Mã Ngọc bèn khuyên can: "Y võ công của người này cao siêu khó lường, chúng ta sáu người cùng đi một lượt mới đỡ nguy hiểm hơn." Mọi người đều ra khỏi cốc Yên Hà động, bỗng thấy trên mặt đất đá giữa cốc vết máu loang lổ khắp nơi, mùi tanh hôi xông lên đực mũi. Bên cạnh một đống máu đông đặc có hai đống lù lù đen thui, lông lá xồm xàm trông hết sức rùng rợn, tựa như người chẳng phải người, giống như yêu quái mà cũng chẳng phải yêu quái. Tùng Bất Nhị kêu quái lên một tiếng, rồi chẳng cất lời hỏi han, vung bàn tay ra một cái thì có hai tiếng phút phút kẽ rít trong không khí. Hai mũi ám khí từ trong lòng bàn tay nàng bay ra, trước sau đều ghim trúng vào hai bóng đen lù lù to lớn kia, nhưng hai bóng đen vẫn im lìm chẳng hề nhúc nhích. Vương Sứ Nhất vốn là một thợ săn xuất thân, liền kêu to lên bảo mọi người:
"Hai đống đen kia chẳng phải quái vật gì cả, mà là hai con gấu ngựa đã chết."
Sáu đệ tử toàn chân phái đồng xô nhau ra trước, quả nhiên đúng như lời Sứ Nhất nói. Đúng là hai trự gấu đen lớn như hai con trâu nước nằm chết cứng dưới đất, đầu ngoẹo về một bên. Mã Ngọc tiến ra quan sát cho rõ ràng hơn, chàng bỗng chắc lưỡi và nói:
"Ê, lợi hại, lợi hại. Hai con gấu đen này hiển nhiên là bị người lúc nãy dùng một loại chưởng công vô cùng lợi hại chém gần gãy cổ của Nghiệt Súc. Tùng Sơn tuy là một ngọn núi cao, nhưng chẳng thể có loại mãnh thú nào. Hai con gấu đen này từ đâu lạc đến đây, thật là chuyện lạ lùng, không hiểu nổi."
Mọi người suy nghĩ mãi cũng chẳng tìm được lời giải thích đáng. Nhìn vào thân gấu, thấy da bụng có dấu rạch cắt bằng một loại binh khí lớn, ruột gan banh xả ra ngoài, máu tươi đầm đìa trên mặt đất. Người ấy lợi dụng chất máu tươi của hai con gấu vẽ loạn xạ lên mặt đất hơn 60 đại tự rằng: "Kính hẹn Trùng Dương chân nhân sang năm lập nguyệt sẽ hội nhau tại Hoa Sơn luận kiếm. Xin đem chân kinh theo cùng tranh cao thấp để quyết định ngôi thứ. Ai là kẻ đủ sức tài giữ lấy chân kinh, ước hẹn tất cả cao thủ võ lâm thiên hạ tụ họp đông đủ để chứng kiến cuộc so tài này. Này ước." Bên dưới là một chữ tháo ngoằn ngoèo kỳ lạ. Toàn chân lục tử xem cả buổi vẫn chưa nghĩ ra chữ gì. Mã Ngọc là người đọc sách nhiều, chàng mò mẫm rất lâu mới nhìn ra một chữ phong. Chữ ký tên là phong thì không cần nói cũng biết là tên của kẻ vừa phát ra tiếng kêu cốc quái lạ và hai con gấu đen từ đâu lạc đến đây. Hãy tạm lại gác dừng, đừng đề cập tới. Chỉ thấy kẻ lạ với hai bàn tay không mà chặt gần gãy cần gãy lìa gần cổ của hai con gấu, công lực ấy trong sáu đệ tử không một ai có thể sánh kịp. Dùng máu để lưu bút tích, không những trong võ lâm chưa hề nghe ai làm đến bao giờ, mà còn có thể biểu lộ tánh cách âm độc háo sắc của người bí mật kia. Mọi người càng nghĩ càng rùng mình một ốc. Thật là trong giang hồ võ lâm chưa có kẻ nào ác độc như vậy. Sáu đệ tử của toàn chân phái ngẩn người một lúc khá lâu. Mã Ngọc mới ghi chép những dòng chữ dưới đây vào một tờ giấy và khiêng hai xác con gấu đem quăng vào trong cốc sâu chờ sư phụ đi Đông Hải trở về, mới đem đầu đuôi câu chuyện thực lại Trùng Dương. Trùng Dương nghe xong giật mình kinh hãi. Châu Bá Thông liền nói:
"Chư huynh, cái chữ phong đó tên của tiểu tử nào vậy? Anh nói cho tôi biết đi, tôi chẳng cần đợi đến sang năm, tìm ngay tới ổ, đánh nó một trận tơi bời cho nó biết tay."
Trùng Dương vội quát:
"Đừng có nói bậy."
Chàng sực nhớ đến một người, và người này trước kia đã cùng mình trên Hoa Sơn đoạt Cửu Âm Chân Kinh, tên là Âu Dương Phong. Trùng Dương vốn chẳng biết Âu Dương Phong là nhân vật nào, chỉ sau khi giao đấu nhau trên núi Hoa Sơn, chàng hỏi thăm và nghe ngóng nhiều nơi mới tìm ra chút manh mối về y. Chàng biết được Âu Dương Phong sinh trưởng ở miền Tây Vực, xuất thân là một tên mã tặc. Còn sự y luyện võ công ra sao thì chẳng ai hiểu biết, nhưng mỗi khi đề cập đến tên y, người ta không quên nhắc đến ngoại hiệu Tây Độc, đủ thấy người này ám hiểm, độc hại đến mức độ nào. Âu Dương Phong khi đụng độ với Trùng Dương trên đỉnh Hoa Sơn thì cấp mô công của y luyện chưa xong, nên liên tiếp bị Trùng Dương quật té, hai keo đích đáng ngậm thẹn trở về. Ngờ đâu không đầy hai năm trời, bản lĩnh của y lại tinh tấn như thế. Vạn dặm đường xa dịu vợi từ Tây Vực trở lại Trung Nguyên, công nhiên ước hẹn với Trùng Dương đến Hoa Sơn luận kiếm, mong cưỡng đoạt cho được nguyên bổn Cửu Âm Chân Kinh, thật là ngoài cả ý liệu của mọi người. Trùng Dương hết sức rối rắm trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn trầm tĩnh như thường. Chàng thầm tính hiện giờ chỉ mới hạ tuần tháng 8, mà Âu Dương Phong hẹn ngày giờ luận kiếm đến sang năm mùa đông tháng chạp, vẫn còn hơn một năm trời nữa. Chàng có thể ung dung chuẩn bị mọi việc để ứng phó với cường địch. Nghĩ đến đây, chàng liền nói với Khu Sứ Cơ:
"Các con chớ khá kinh hoàng, thầy đã hiểu rõ kẻ ấy là ai rồi. Mọi việc có thầy đối phó, các con tài nghiệp chưa thành, không được tính điều sằng bậy. Cứ dốc hết lòng học tập luyện công, nghe rõ chưa?"
Khu Sứ Cơ và đám đệ tử đều siêu xíu vâng lời, cáo thối trở về phòng riêng. Trùng Dương xử sự với đám đệ tử rất chừng mực, nghiêm minh. Trước tiên chàng khảo sát đệ tử từ lúc chàng mới rời núi đến nay, võ công của họ đã tăng đến bậc nào. Thử xong trong lúc vắng chàng, bọn đệ tử có người nào chảnh mãn sự luyện tập chăng? Qua 2 tháng, Xích Đại Thông theo lời chỉ dẫn của Trùng Dương đến Tung Sơn tìm vào Yên Hà Động yết kiến. Trùng Dương bèn thâu nhận chàng làm đồ đệ. Như vậy toàn chân phái đã đủ số lượng đệ tử trong cương vị của Thiên Cương Bắt Đầu Trận. Trùng Dương bắt đầu tính toán làm sao cho họ tập luyện Thiên Cương Bắt Đầu Trận, nhưng nghĩ đến sự luyện tập trận không thể một sớm một chiều mà thành công được. Hơn nữa trong 7 người, trừ Mã Ngọc và Khu Sứ Cơ ra, còn tài nghệ của các đệ tử khác chưa được kể vào hàng thượng thừa, thì chỉ có miễn cưỡng bày thành trận pháp cũng không thể phát huy được quy lực lợi hại của trận pháp. Xem lại tình thế thì còn cách chờ sau khi Hoa Sơn luận kiếm trở về mới có thể bắt tay luyện tập được. Cần phần lợi hại xong, Trùng Dương tạm thời gác bỏ vụ luyện tập Thiên Cương Bắt Đầu Trận sang một bên. Bắt đầu từ hôm ấy, Trùng Dương cố để tâm nghe ngóng coi gần 10 năm nay có nhân vật kiệt liệt nào trong võ lâm xuất hiện chăng. Thì ra ở vào Trào Tống, phong trào võ thuật sôi động khắp nơi. Phái Thiếu Lâm và Võ Đang lúc ấy chỉ có tiếng chứ thực tế chưa có gì đặc sắc lắm. Phương Bắc thì cái bang làm đầu, quái nhân kỳ hiệp không ít. Những hảo thủ phần đông đều tụ tập ở trong cái bang. Bang chủ là Hồng Thông, từ nửa năm nay uy danh chấn động khắp xa gần. Một số người gọi y là cổ chỉ thần cái Hồng Thất Công. Miền Đông Thổ thì có Hoàng Dược Sư chiếm đóng trên Đào Hoa Đảo, bắt đầu thu nhận môn đệ, thành lập một phái riêng biệt, danh thế lẫy lừng. Thêm vào trận pháp Kỳ Môn Bát Ngũ Hành Trận đảo lộn của y trên đảo Đào Hoa, khắp vùng Tây Vực Âu Dương Phong bá chiếm ngôi lãnh tụ võ lâm. Phương Nam có hoàng triều họ Đoàn võ thật trấn áp khắp trời Nam. Đoàn lão hoàng gia đã giá băng, Đoàn Cẩm đổi tên là Trí Hưng lên ngôi kế vị. Võ thuật của ông được Ngọc Môn Tam Nạn chân truyền. Với chức vị hoàng đế, tất nhiên ông chiếm hàng đầu trong võ lâm. Trừ bốn phía ấy ra thì khắp vùng Trung Châu có thể toàn chân phái đứng vào hàng số một vậy. Sau toàn chân phái thì Thiết Chưởng Bang cũng có một số anh hùng mới nổi danh trong thời gian gần đây. Người nổi danh nhất tên là Câu Thiên Nhẫn. Đôi thiết chưởng của y trong giang hồ cũng là một tuyệt thủ, có 102 danh tiếng vang dậy khắp chốn võ lâm. Đã từng cùng những hảo thủ của phái Tung Sơn ở Hồ Nam giao đấu nhau với đôi bàn tay sắc lợi hại, đã liên tiếp đánh bại trên mấy mươi cao thủ của phái Tung Sơn, uy danh càng thêm lừng lẫy nữa. Trùng Dương cân nhắc khắp anh tài trong thiên hạ, có thể đứng ngang hàng danh thủ như mình chỉ có 5 người, trừ Âu Dương Phong, có mắt như đuôi cứ mãi theo chống đối với chàng. Hoàng đế họ Đoàn đã cùng chàng có một giao tình thấm thiết. Vì năm xưa trong hoàng cung họ Đoàn xảy ra biến loạn, chàng đã giúp họ Đoàn bình an. Còn Hoàng Dược Sư với chàng giữa hai ranh giới bạn và địch, nhưng chàng và Hoàng Dược Sư cũng chẳng có gì gọi là thù oán nhau. Về phần Hồng Thất Công thì chàng cùng lão có duyên gặp gỡ được một lần. Cù Thiên Nhẫn, chàng chỉ nghe danh mà chưa hề gặp mặt thì không cần phải đề cập đến hai chữ bạn thù. Chàng suy tính tới tính lui suốt 3 ngày trời, rốt cuộc chàng quyết định chỉ để tâm đối với một mình Âu Dương Phong là đủ. Một hôm, Trùng Dương kêu sư đệ Châu Bá Thông vào tỉnh thất của chàng và bảo với y rằng: sư đệ, bắt đầu từ hôm nay em nên giúp Ngô huynh một việc. Châu Bá Thông sốt sáng đáp:
chuyện gì thế? Nếu sư huynh muốn sai tôi đi đánh lộn với ấy thì dù đạp than nhảy lửa tôi cũng chẳng từ nan.
Trùng Dương trách cứ: mở miệng ra là nó bậy rồi, chẳng đứng đắn chút nào cả. Châu Bá Thông bị Trùng Dương rầy la, gương mặt liền chù ủ, chẳng thèm thêm một lời. Trùng Dương thấy vậy khuyên nhủ:
với điều thứ nhất của toàn chân phái là cấm hung hăng háo chiến, ta làm sao dám sai bảo sư đệ đi tìm người để gây hấn đánh lộn chứ. Bắt đầu sáng mai sư đệ nên trời núi đi du lịch khắp nơi, bất kỳ gặp những nhân vật võ lâm nào đã thành danh, sư đệ cứ đem chuyện ta cất giữ Cửu Âm Chân Kinh truyền giao cho họ biết hết, nghe rõ chưa?
Châu Bá Thông kinh ngạc hỏi:
gặp ai cũng nói nấy như vậy thì có khác nào dắt quỷ phá nhà tự mình chuốc lấy phiền não hay sao?
Mã Ngọc Khu, Sứ Cơ và các đệ tử cũng cảm thấy là một chuyện nguy hiểm không nên làm, nhưng Trùng Dương khẽ mỉm cười và nói:
dưới bóng mặt trời không có chuyện gì bí mật mà giấu được lâu. Ta được Cửu Âm Chân Kinh chẳng phải do trong tay người khác, mà chính từ dưới khe nước sâu ở núi Hoa Sơn, ta khổ công nhọc trí mới dớt lên được. Có sợ gì mà chẳng cho thiên hạ biết?
Nếu là những chính nhân quân tử tâm địa quang minh thì họ quyết chẳng giống như hạng người Âu Dương Phong lén lút rình mò để mong cưỡng đoạt. Nói tóm mà nghe, sư đệ cứ yên tâm, mọi trách nhiệm sư huynh sẽ lãnh hết.
Châu Bá Thông nhất nhất vâng lời, chẳng dám phản đối thêm. Và quả nhiên hai ngày sau chàng lìa núi Tung Sơn và theo lệnh Trùng Dương đi chu du khắp nơi. Mã Ngọc và các đệ tử toàn chân phái thấy Châu Bá Thông hạ sơn, trong lòng mọi người hết sức âu lo áy náy, vì nghĩ rằng tin Cửu Âm Chân Kinh thấu lộ ra ngoài sẽ có không xiết kỹ địch, kẻ địch thủ các nơi nối tiếp nhau đến khuấy rối Tung Sơn. Nào ngờ sự việc xảy ra ngoài ý liệu của mọi người. Nhẩm tính thời gian từ lúc Châu Bá Thông đi đã đúng nửa năm trời, thấm thoát đã hết thu sang đông, rồi đông đến xuân, thế mà Tung Sơn vẫn vô sự, yên hà động bình lặng như chút bụi giấy, chẳng chút bụi giấy lên, khiến cho toàn chân thất tử cảm thấy lạ lùng, suy nghĩ mãi chẳng ra. Đến mùa hạ năm sau, Châu Bá Thông mới trở về núi.
Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 36 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 37.